Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 9. Mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện này hiện đã hoàn thành. Tỉnh Bắc Ninh chọn việc khó để ưu tiên giải quyết sau sáp nhập tinh gọn bộ máy. Nguyễn Thị Trâm đã tốt nghiệp đại học có công việc ổn định nhưng vẫn rời bỏ về địa phương lập nghiệp, trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào thanh niên khởi nghiệp.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 20 tháng 9, Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, giai đoạn 2025-2030, tổ chức tổng duyệt chương trình đại hội. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban tổ chức Đại hội dự chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và các thành viên Ban tổ chức Đại hội. Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, giai đoạn 2025-2030 được tổ chức vào ngày 22 tháng 9. Đây là dịp tổng kết đánh giá kết quả thi đua khen thưởng trong 5 năm qua, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong giai đoạn tới. Trong chương trình, đoàn đại biểu dự đại hội viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và mở đầu chào mừng đại hội là chương trình văn nghệ đặc sắc mang chủ đề Thi đua làm theo lời Bác dạy, với sự tham gia của nhà hát quan họ Bắc Ninh, dàn hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, câu lạc bộ họa mi cùng vũ đoàn biểu diễn, đặc biệt là chương trình biểu diễn chào đón đại biểu của câu lạc bộ làng Then xã Tân Dĩnh. Cùng với đó, nghi lễ thả 99 con chim bồ câu sẽ được cử hành như một biểu tượng của hòa bình, đoàn kết, khát vọng đổi mới và vươn lên của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn mới. Để đại hội diễn ra thành công, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo các văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự về phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025, mở các chuyên mục đăng tải các tin bài tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua dịp trước, trong và sau đại hội, xây dựng kịch bản chương trình giao lưu trực tiếp với các điển hình tiên tiến. Cũng trong chương trình đại hội có trưng bày các hình ảnh tiêu biểu về dấu ấn phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Trưng bày các sản phẩm ô cốp tiêu biểu cùng triển lãm sinh vật cảnh. Ngay sau tổng duyệt, Ban tổ chức đại hội đã họp rút kinh nghiệm, tập trung vào các vấn đề như trang trí khánh tiết, nội dung chi tiết chương trình nghệ thuật, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, kịch bản điều hành, hiệu ứng sân khấu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện kịch bản chương trình, đảm bảo sự trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với tinh thần của đại hội thi đua yêu nước. Các đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác hậu cần, lễ tân, đảm bảo đại hội diễn ra thành công, tạo không khí sôi nổi, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh.
Sáng cùng ngày, Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành cùng 235 hội viên Hiệp hội Du lịch tỉnh. Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Giang và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Ninh trước đây, gồm 5 chi hội chuyên ngành và 8 chi hội địa phương với 266 hội viên. Nhiệm kỳ 2025-2030, Hiệp hội sẽ tập trung phối hợp với các sở ngành địa phương xây dựng sản phẩm du lịch phát triển xanh bền vững, hấp dẫn du khách đến với Bắc Ninh, tiếp tục củng cố xây dựng phát triển các chi hội vững mạnh, đổi mới hoạt động có hiệu quả, thiết thực, mang lại lợi ích cho các tổ chức, doanh nghiệp hội viên nói riêng và ngành du lịch của tỉnh nói chung. Tặng hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh, để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, tạo việc làm bền vững, cần có sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là vai trò của Hiệp hội Du lịch tỉnh. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, củng cố tổ chức, mở rộng hội viên, chú trọng đồng hành cùng hội viên thông qua việc bảo vệ quyền lợi, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh để cùng nhau phát triển, phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với doanh nghiệp, tham gia tư vấn về chính sách bảo tồn di sản văn hóa, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Bắc Ninh hấp dẫn, thân thiện, văn minh. Đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư hợp tác phát triển du lịch, khuyến khích đầu tư vào các khu điểm du lịch, phát triển tổ hợp khách sạn, khu nghỉ dưỡng chất lượng cao, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tour tuyến nội tỉnh. Bên cạnh đó chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chuyên môn ngoại ngữ và tác phong chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành. Đồng chí cũng đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tạo điều kiện thuận lợi để Hiệp hội Du lịch hoạt động hiệu quả, phát triển vững mạnh, cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, tăng cường hợp tác, liên kết để phát triển, cạnh tranh lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển du lịch và kinh tế xã hội của tỉnh. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 51 thành viên.
Trong hai ngày 19 và 20 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lương Tài tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh cùng 140 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân tôn giáo trên địa bàn. Đại hội đã hiệp thương cử ra 59 đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lương Tài và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lương Tài đã hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, động viên được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân. Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn xã vận động được trên 200 triệu đồng ủng hộ ngày vì người nghèo, hỗ trợ gần 2 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết, ủng hộ 600 triệu đồng cho đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão Iagi, xóa nhà tạm, nhà rột nát cho 9 hộ gia đình. Phong trào toàn dân tham gia hiến đất mở đường giao thông, huy động được người dân hiến hơn 500 mét vùng đất để xây dựng các trục đường giao thông, công trình phúc lợi. Nhiệm kỳ 2025-2030 cũng là giai đoạn sau sắp nhập tỉnh. Đảng bộ xã Lương Tài đặt mục tiêu đưa xã phát triển thành phường vào năm 2027. Đến năm 2045, xã Lương Tài thuộc vùng nội thị với các tiêu chí đô thị loại 1 là đô thị hiện đại kiểu mẫu gắn với sân bay Gia Bình. Mục tiêu này đòi hỏi sự nỗ lực, chung sức, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lương Tài đề ra 6 chương trình hành động, đặt ra 14 chỉ tiêu cụ thể cần phải hoàn thành, phấn đấu hàng năm, 100% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi khu dân cư có ít nhất một công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình, cụ thể, góp phần xây dựng phục vụ cộng đồng. 100% các hộ cận nghèo được hỗ trợ giúp đỡ thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ Tết. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức chính trị xã hội và 100% ban công tác mặt trận khu dân cư hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, đồng tình thống nhất cao với các chỉ tiêu và chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lương Tài đặt ra trong nhiệm kỳ mới. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đó, đồng chí nhấn mạnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo sự đồng thuận thống nhất cao trong tư tưởng và hành động, hướng tới mục tiêu chung giữ vững ổn định chính trị, xã hội, xây dựng và phát triển kinh tế, tích cực tuyên truyền vận động người dân tự giác, gương mẫu, quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bám sát các nghị quyết của tỉnh, của Đảng bộ xã để xây dựng kế hoạch hành động hàng năm, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thường xuyên nắm bắt kịp thời phản ánh tình hình nhân dân với cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tham gia tiếp công dân, phối hợp đề xuất giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Ngay sau đại hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lương Tài cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tiếp tục sắp xếp kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, làm tốt công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.
Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, mới đây đã cùng đoàn công tác đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên hiện là nơi yên nghỉ của hàng nghìn anh hùng liệt sĩ, trong đó có nhiều người con của quê hương Bắc Ninh Kinh Bắc đã chiến đấu hy sinh bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Với ý chí một tấc không đi, một ly không rời, quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao bằng tinh thần quả cảm, sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đoàn công tác dâng hoa dâng hương tưởng nhớ tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cũng trong dịp này, đoàn công tác đến dâng hương đền thờ các anh hùng liệt sĩ và khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 tháng hoạt động, mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy mà đã chứng minh sự bứt phá mạnh mẽ của một chính quyền hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thật sự gần dân. Tại Bắc Ninh, nhiều xã phường đã có những đột phá bước tiến mạnh mẽ về một chính quyền sát dân vì dân. Đó là việc bắt tay ngay giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, các tồn tại kéo dài nhiều năm chưa thể giải quyết. Đều đặn vào tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, tổ công tác phường Kinh Bắc lại xuống tận khu dân cư, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại nơi cư trú. Tại đây, nhiều việc khó liên quan đến các thủ tục hành chính để tồn đọng thời gian dài, người dân không đi khai báo, giải quyết thì nay đều được tổ công tác tiếp nhận, hướng dẫn chi tiết. Bà Nguyễn Thị Tập, một người dân ở khu phố Viêm Xá, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
Hôm nay tôi nghe thấy thông tin loa trên đài truyền thanh của khu, gọi loa là có tổ công tác về hướng dẫn làm các thủ tục giấy tờ. Về đây làm cho thế này tôi thích lắm, tiện lợi cho dân, thích lắm.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Việc triển khai ngoài giờ nhằm hỗ trợ tối đa những người dân bận công tác trong giờ hành chính, cũng nhằm để tạo điều kiện cho những tình nguyện viên khi ban ngày thì còn phải đi công tác, thì ban tối sẽ hỗ trợ với cả các lực lượng của phường để hỗ trợ công dân cho nó tốt.
Dù là ngày Chủ nhật, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Nhân Hòa, không khí làm việc vẫn diễn ra sôi nổi và khẩn trương. Đội ngũ cán bộ nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, chu đáo. Với nhiều người lao động, việc được giải quyết thủ tục vào cuối tuần thực sự là tiện lợi, vừa chủ động được thời gian giải quyết thủ tục hành chính, vừa tránh ảnh hưởng đến công việc hay thu nhập. Chị Nguyễn Thị Vân, khu Cung Kiệm, phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Trước kia mà Ủy ban chưa sắp xếp làm việc vào những ngày Chủ nhật ấy, thì bản thân tôi là phải xin nghỉ việc. Tức là nghỉ lừa buổi hoặc là cả ngày, ví dụ thủ tục mà dài thì phải nghỉ cả ngày. Thì là rất sự là mất thời gian và không đảm bảo được công việc. Và khi mà mình nghỉ thì là tiền chuyên cần sẽ bị mất. Nên bây giờ Ủy ban có làm việc vào ngày Chủ nhật thì tôi cảm thấy rất là vui, phấn khởi. Và mình có thời gian đi làm việc ngoài giờ, đảm bảo được công việc.
Ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp, tỉnh Bắc Ninh đã xác định một quan điểm xuyên suốt. Người dân phải là đối tượng được thụ hưởng đầy đủ và tốt nhất từ thành quả phát triển kinh tế xã hội. Với tinh thần đó, tỉnh Bắc Ninh đã đặt mục tiêu xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ nhân dân. Nhiều việc khó, điểm nghẽn, nhiều vấn đề cấp bách, sự việc phát sinh được chính quyền ưu tiên tập trung chỉ đạo tháo gỡ. Điển hình như việc chỉ đạo giải quyết khắc phục tình trạng ngập úng đô thị tại phường Bắc Giang, xử lý tình trạng sạt lở tại các đê, bờ sông, địa bàn miền núi được triển khai quyết liệt hiệu quả. Và mới đây, để giải quyết điểm nóng về ùn tắc giao thông tại các khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, chính quyền tỉnh Bắc Ninh đã mau chóng hành động và coi đây là nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay. Kết quả tại Bắc Ninh cho thấy, sau hơn 2 tháng hoạt động, mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy mà đã chứng minh sự bứt phá mạnh mẽ của một chính quyền hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thật sự gần dân.
Sáng 20 tháng 9, gần 50 doanh nghiệp đã tham dự hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực hải quan năm 2025 do Đội Hải quan Bắc Giang tổ chức. Hội nghị nhằm phổ biến những quy định pháp luật mới trong lĩnh vực hải quan, thuế xuất nhập khẩu, đồng thời trực tiếp giải đáp khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục. Tại hội nghị, Đội Hải quan Bắc Giang và Chi cục Hải quan Bắc Ninh đã phổ biến những quy định mới, trong đó luật số 90 sửa đổi bổ sung nhiều luật quan trọng có hiệu lực, gồm luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng. Những điểm mới này được kỳ vọng sẽ đơn giản hóa thủ tục, tăng cường minh bạch và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại. Ngành hải quan cũng khẳng định sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa doanh nghiệp thông qua nhiều kênh như đường dây nóng, tổ xử lý vướng mắc cùng các hội nghị hội thảo chuyên đề. Phương châm hành động được xác định rõ, đổi mới tư duy, quản lý hiện đại, đồng hành phát triển. Theo thống kê, tính đến ngày 15 tháng 9, tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tại Hải quan Bắc Giang đạt 2.285 tỷ đồng, bằng 97% chỉ tiêu giao, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 61,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 56% so với năm 2024. Đơn vị cũng đã xử phạt 278 vụ vi phạm hành chính, chủ yếu do khai sai với tổng số tiền 1 tỷ đồng. Hội nghị đối thoại đã ghi nhận nhiều ý kiến thẳng thắn từ phía doanh nghiệp, tất cả đều được giải đáp cụ thể sát thực tiễn. Điều này thể hiện rõ tinh thần cầu thị, hợp tác, đồng hành cùng ngành hải quan, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Ninh.
Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 700 tổ hợp tác xã thanh niên, mô hình thanh niên phát triển kinh tế. Phong trào khởi nghiệp của thanh niên diễn ra sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều bạn trẻ đã mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương, góp phần thay đổi tư duy sản xuất và tạo sinh kế bền vững. Nhằm tạo điều kiện cho thanh niên hiện thực hóa ý tưởng, tỉnh đoàn Bắc Ninh đã hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn một cách hiệu quả, là đơn vị đầu tiên trong cả nước tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng, triển khai thành công đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025. Sau 5 năm, đến nay đã có 230 dự án thanh niên khởi nghiệp được tiếp cận vốn vay với tổng doanh số cho vay 168 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1,6 nghìn lao động, trong đó trên 70 dự án vay quy mô lớn hơn 1 tỷ đồng một dự án. Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh mới đây đã phát triển ứng dụng thương mại điện tử chợ Bắc Ninh nhằm hỗ trợ thanh niên và các chủ thể kinh tế địa phương tiêu thụ sản phẩm. Chương trình này tích hợp nhiều tiện ích như đăng tin mua bán, tra cứu vị trí sản phẩm, thông tin du lịch văn hóa, giao hàng trong ngày. Hiện có 300 đơn vị doanh nghiệp đăng ký mở gian hàng với gần 500 mã sản phẩm OCOP, 1.000 sản phẩm làng nghề nông sản chế biến. Tỉnh đoàn cũng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai mô hình xã thương mại điện tử gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên vươn xa, tiếp cận dễ dàng hơn với nhiều nhóm khách hàng.
Sinh năm 1990, đã tốt nghiệp đại học và từng có công việc ổn định tại một công ty tư vấn thiết kế xây dựng. Nhưng cô gái Nguyễn Thị Trâm, thôn Nhất Trai, xã Trung Chính quyết tâm về làng khởi nghiệp với mô hình sản xuất rau củ quả trong nhà màng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao theo công nghệ Israel. Từ năm 2014 đến nay, mô hình đã mang lại thu nhập trung bình từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng một năm. Không chỉ mang đến những sản phẩm nông sản sạch cho thị trường mà còn tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương. Chị Nguyễn Thị Trâm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Hải Phong, xã Trung Chính, chia sẻ về lý do khởi nghiệp.
Chúng tôi cũng là những người nông dân và bố mẹ cũng là nông dân từ xưa đến nay. Thì ông bà cũng không có công việc gì khác ngoài là trồng rau, trồng hoa màu để kiếm sống và nuôi các con ăn học. Thì bởi vì cái suy nghĩ đấy thì tôi cũng muốn là góp phần nào đấy để mình có sức trẻ, để có thể là tăng cái thu nhập của gia đình lên và bố mẹ cũng có đầu ra về bán rau rồi bán nông sản nó cũng ổn định hơn. Không phải bươn trải nắng mưa đi giao bán từng cây rau, từng củ quả một.
Mong muốn người nông dân vơi bớt khó khăn, cô gái Nguyễn Thị Trâm đã nhiều lần tham quan học hỏi mô hình sản xuất nông nghiệp ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước để tìm hiểu lựa chọn các loại cây trồng phù hợp. Sau đó xây dựng trang trại sản xuất rau củ quả trong nhà màng, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt trồng cây trên giá thể theo công nghệ Israel, nghiên cứu cho ra quy trình riêng trồng rau thủy canh với nhiều ưu điểm, hiệu quả cao, giúp hạ giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Năm 2014, Nguyễn Thị Trâm mạnh dạn chuyển đổi từ mô hình kinh tế trang trại lên công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Hải Phong, chuyên sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng nông sản. Chị Nguyễn Thị Trâm chia sẻ thêm.
Mô hình nông nghiệp tại trang trại Hải Phong thì chúng tôi là đang tập trung và đi sâu vào chế biến theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của nhà nước. Thì hiện tại thì trang trại chúng tôi thì đang phân làm hai vụ. Vụ hè thì chúng tôi trồng dưa lưới, dưa baby. Còn mùa đông thì sẽ ưu tiên các loại có giá trị kinh tế cao hơn như là ớt chuông, cà chua cherry, cà chua bíp.
Nhờ đón đầu nhu cầu của người dân đối với nông sản sạch, sản phẩm của công ty Hải Phong nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường tại các siêu thị lớn. Doanh thu tăng dần theo từng năm, từ 5,5 tỷ đồng năm 2020 đến năm 2024 đạt trên 8 tỷ đồng. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, công tác khuyến học khuyến tài, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, công ty cũng giải quyết việc làm cho hàng chục công nhân người lao động địa phương. Bà Phạm Thị Dung, thôn Nhất Trai, xã Trung Chính nói.
Tôi làm việc ở đây cũng được 2 năm rồi. Mức thu nhập thì tháng thì 5 triệu, tháng thì 6 triệu. Nông dân chúng tôi thế là cũng ổn định.
Bà Phạm Thị Toa, thôn An Mỹ, xã Trung Kênh thì bày tỏ.
Trước kia chúng tôi thì tôi cũng không làm. Bây giờ thì có trang trại, cứ việc đều làm hàng tháng thì cũng có công việc. Có công việc rất ổn định. Mà tiền thu nhập được trang trải trong cuộc sống gia đình.
Chị Nguyễn Thị Trâm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Hải Phong, xã Trung Chính cho biết.
Khi mà sản xuất nông nghiệp đã 10 năm và gắn bó với nó thì tất nhiên là cũng có nhiều khoảng thời gian mà chúng tôi cũng thực sự là khó khăn. Khi mà thời tiết không ổn định, giá cả thì rẻ và cũng có khi là không bán được. Thế nhưng mà đối với trang trại bây giờ là đang tạo công ăn việc làm cho mười mấy lao động như thế. Và bà con cũng đang trông chờ vào mình cũng không muốn bỏ dở giữa chừng mà muốn gắn bó và muốn xem mình có thể đi tiếp được bao nhiêu và khẳng định lại cái sự lựa chọn của mình.
Với những thành tích đó, Nguyễn Thị Trâm đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Năm 2021, chị là một trong 63 thanh niên tiêu biểu của cả nước nhận giải thưởng Lương Định của Trung ương đoàn trao tặng cho những nhà nông trẻ tiêu biểu xuất sắc. Năm nay, chị là một trong những hội viên nông dân tiêu biểu được lựa chọn tham gia dự Đại hội thi đua yêu nước Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đề nghị tặng bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, tại thôn Đại Bái, xã Gia Bình, một số hộ dân bất chấp quy định đầu tư máy móc dựng xưởng, tái diễn tình trạng sản xuất cô đúc trộm kim loại. Đây là hành vi trái phép gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động và tạo dư luận bất bình trong nhân dân. Không chỉ làm xấu đi hình ảnh làng nghề truyền thống, tình trạng này còn đi ngược với chủ trương của tỉnh về việc dừng các hoạt động sản xuất gây ô nhiễm, thách thức kỷ cương pháp luật. Nói là chạy thử hệ thống xử lý môi trường, nhưng khi đêm đến, lợi dụng việc cơ quan chức năng khó quản lý, một số hộ tại thôn Đại Bái đã sản xuất cô đúc kim loại trái phép bất chấp lệnh cấm của chính quyền địa phương. Hoạt động sản xuất chui chỉ dừng lại khi cơ quan chức năng của xã phát hiện và cuộc lập biên bản xử lý. Phóng viên Tân Trung có mặt tại hiện trường thông tin.
Lấy lý do để chạy thử hệ thống máy móc, trong làng nghề hiện nay thì rất nhiều hộ gia đình đã tập kết rất nhiều nguyên liệu như gia đình mà chúng tôi đang có mặt tại đây để cho quá trình cô đúc nhôm và sản xuất nhôm tái chế gây ô nhiễm. Tuy nhiên thì rất nhiều trong số đó lợi dụng cái việc chạy thử để sản xuất chui, sản xuất trái phép.
Sau chiến dịch xóa bỏ hoàn toàn sản xuất tái chế gây ô nhiễm tại xã Đại Bái cách đây 6 tháng, toàn bộ hoạt động tái chế cô đúc kim loại đã dừng lại hoàn toàn. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, tại địa bàn này, nhiều hộ sản xuất lớn đã tự đầu tư hệ thống xử lý khói bụi, tự ý chạy thử khi cơ quan chức năng chưa cho phép. Một số hộ sản xuất lợi dụng việc chạy thử hệ thống để tiến hành sản xuất thật, gây bất bình trong dư luận, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự tại địa phương. Thượng úy Nguyễn Thị Hương, Công an xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh nói.
Quá trình đấy thì có một số hộ mà chạy thử thì cơ quan công an đã nắm được và đã xử lý nghiêm rồi và đã có quyết định xử phạt đối với 6 cơ sở chạy thử này. Và cơ quan công an đã nắm bắt và cái việc đấy là đã quá trình tuần tra và đã xử lý trong cái thời gian vừa rồi.
Theo thống kê hiện nay, làng nghề Đại Bái có khoảng trên 30 doanh nghiệp hoạt động sản xuất tái chế kim loại. Khoảng 1/3 trong số đó đã tự đầu tư hệ thống xử lý môi trường. Tuy nhiên đến nay, chưa có bất kỳ hộ sản xuất nào được cấp giấy phép hoạt động. Mọi hoạt động sản xuất cô đúc kim loại mặc dù khắc phục hạn chế phát thải ra môi trường, nhưng vẫn đều là hoạt động trái phép vi phạm quy định. Đây là lời của ông Nguyễn Viết Nghĩa, công ty trách nhiệm hạn sản xuất và thương mại Đại Nghĩa, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Các cái giấy tờ đất đai như các thứ, nói chung mà mình cũng gần hoàn thiện. Bây giờ thì mình chỉ mong sao là các cấp, các ngành đến kiểm tra khí thải hoặc là kiểm tra xem gia đình có đạt hay không thì làm sao là tạo điều kiện cho gia đình được sản xuất thì là cái tốt nhất. Chỉ mong sao các cấp, các ngành là tạo điều kiện thôi. Cho dân thôi, tại vì bây giờ dân rất bế tắc rồi.
Để đảm bảo thực hiện nghiêm quy định về dừng hoạt động, ngay sau khi sự việc được phản ánh trên báo chí và thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về xử lý vi phạm tại làng nghề Đại Bái, xã Gia Bình đã thành lập ngay các đoàn công tác tổng kiểm tra rà soát lại toàn bộ hoạt động sản xuất của làng nghề, kiên quyết đóng cửa hoàn toàn và xử lý nghiêm các hộ vi phạm. Ông Nguyễn Văn Phùng, Phó trưởng phòng Kinh tế Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Lâu dài thì theo chúng tôi thì cũng đã muốn tham mưu với ủy ban xã, đảng ủy ban xã đề nghị các cơ quan chức năng, đặc biệt ủy ban tỉnh và các cái sở ban ngành cũng nên có những cái biện pháp mà đó là một là sẽ có thể là hỗ trợ địa phương về kiểm tra thẩm tra về hệ thống cái xử lý khói của các hộ dân đã là cơ sở đã lắp để làm căn cứ, nếu không đủ thẩm quyền, không đủ điều kiện thì sẽ là yêu cầu các hộ sẽ tháo dỡ. Thế và chúng tôi sẽ quyết liệt bằng cách là nếu các hộ mà vi phạm mà chưa có cấp phép thì chúng tôi sẽ phối hợp với ngành điện lực là sẽ cắt điện đối với các hộ mà cơ sở sản xuất kinh doanh.
Việc xử lý dứt điểm tình trạng sản xuất trái phép tại làng nghề Đại Bái, xã Gia Bình là yêu cầu cấp thiết bảo vệ môi trường sống, đảm bảo kỷ cương pháp luật. Tuy nhiên về lâu dài cần giải quyết tận gốc, có lộ trình cụ thể, vừa kiểm soát chặt chẽ, vừa định hướng phát triển bền vững, giữ gìn giá trị vốn có của làng nghề truyền thống.
Thời gian qua, các địa phương đã có nhiều giải pháp trong xử lý rác thải sinh hoạt, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ rác thải trên một số tuyến đường và tại khu vực giáp danh vẫn diễn ra và khó giải quyết, dẫn tới ô nhiễm môi trường và cản trở giao thông. Tại km 36+300 trên đường tỉnh 293 tại xã Trường Sơn, rác thải sinh hoạt được người dân tự ý tập kết ngay trên đường. Lượng rác thải nhiều tràn ra cả lòng đường tỉnh 293 và ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông của người dân. Để chấn chỉnh tình trạng này, Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn đã tiến hành lắp biển báo cấm tập kết rác thải. Nhưng do là địa bàn giáp danh với khu vực cầu trắng của xã Nghĩa Phương, nên tình trạng đổ trộm rác thải sinh hoạt vẫn diễn ra và khó xử lý. Hiện nay, khu vực này trở thành điểm tập kết rác thải bất đắc dĩ khi lượng rác thải tập kết về khu vực này ngày càng nhiều. Do không được xử lý nên rác thải ùn ứ và chất đống gây ô nhiễm môi trường. Đối với nhiều hộ dân xung quanh, các địa phương cần có biện pháp chấn chỉnh và tăng cường quản lý để xử phạt những trường hợp đổ rác thải sai quy định, qua đó nhằm tạo tính răn đe để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đối với người dân.
Sáng ngày 20 tháng 9 đã diễn ra Đại hội Hợp nhất Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đại hội đầu tiên của cả nước về hợp nhất hội công chứng viên kể từ khi các tỉnh, thành phố tiến hành việc sáp nhập. Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang trước đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp đại diện cho ý chí nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của công chứng viên hành nghề trên địa bàn. Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự quản, công khai, minh bạch, tự chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động và hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý nhà nước về công chứng ở địa phương. Trên cơ sở đề án hợp nhất của Hội Công chứng viên xây dựng ngày 17 tháng 7 năm 2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định về việc cho phép hợp nhất hai hội công chứng viên thành Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Ninh với 133 hội viên hoạt động tại 59 văn phòng công chứng, phòng công chứng nhà nước. Những năm qua, Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Ninh đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo an toàn pháp lý cho các giao dịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội và cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn.
Nhằm quảng bá hình ảnh quê hương quan họ, ngày 1 tháng 11 năm 2024, Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh đã phát động cuộc thi ảnh Nét đẹp Bắc Ninh. Cuộc thi mở rộng cho tất cả công dân Việt Nam, khuyến khích ghi lại những khoảnh khắc đẹp về cảnh quan, con người, văn hóa cùng phong cách làm việc chuyên nghiệp thân thiện của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang tỉnh. Tính đến nay, ban tổ chức đã nhận được gần 250 tác phẩm ảnh dự thi, trong số đó hơn 70 tác phẩm tiêu biểu đã được chọn lọc, biên tập và đăng tải trên báo điện tử Bắc Ninh, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, phản ánh sinh động nét đẹp quê hương, con người Bắc Ninh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Theo thể lệ, tác phẩm dự thi là ảnh đơn chụp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ ngày 1 tháng 11 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2025, dung lượng từ 2.000 pixel trở lên, không ghép, không photoshop làm sai lệch nội dung. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều chủ đề, tối đa 3 ảnh cho mỗi chủ đề. Ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 10 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải 7 triệu đồng, 3 giải ba mỗi giải 4 triệu đồng và 10 giải khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 56 triệu đồng. Cuộc thi đang tiếp tục nhận tác phẩm đến hết ngày 30 tháng 9 qua email hoặc trực tiếp tại Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Đây là cơ hội để các tác giả trong và ngoài tỉnh cùng góp phần quảng bá hình ảnh Bắc Ninh năng động, giàu bản sắc đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, Phòng Thời sự Chính trị, Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh đã kịp thời phản ánh nhiều sự kiện, thông tin trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số sự kiện thông tin nổi bật. Trước tiên là hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.
Ngày 16 tháng 9, đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện 4 nghị quyết của Bộ Chính trị. Tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết 59 và 3 Nghị quyết số 70, 71, 72 là chuyển nhanh từ ban hành chủ trương sang quản trị thực thi, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo.
Trong buổi làm việc với xã Gia Bình về vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện đầu tư xây dựng các dự án liên quan đến cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào sáng ngày 18 tháng 8, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo phải công khai, minh bạch, giải thích cặn kẽ, đề cao sự công bằng và bảo đảm lợi ích của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Chiều 18 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng một số dự án trường đại học trên địa bàn khu vực Nam Sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh, gồm Đại học Dược Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Ngoại thương. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm xây dựng chính sách để thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các trường đại học triển khai dự án trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề nghị các trường đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để khởi công các dự án chậm nhất trong quý 1 năm 2026.
Theo kết quả công bố công khai trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia ngày 19 tháng 9, tỉnh Bắc Ninh đã vươn lên vị trí dẫn đầu cả nước về bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công với tổng điểm 88,34. Kết quả ấn tượng này là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính quyền tỉnh Bắc Ninh. Đặc biệt, đó còn là sự cống hiến thầm lặng, làm việc ngoài giờ không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ công chức trong suốt gần 3 tháng qua.
Vừa qua, sau khi ổ dịch sốt xuất huyết tại thôn Du Tràng, xã Đông Cứu kết thúc hoạt động trên địa bàn tỉnh lại xuất hiện ổ dịch mới tại tổ dân phố 22 phường Bắc Giang. Tỉnh đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống không để dịch lan rộng. Như vậy, tuần từ 11 đến 17 tháng 9 trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 16 ca mắc nghi mắc sốt xuất huyết dengue, tăng 1 ca so với tuần trước đó. Cộng dồn đến nay toàn tỉnh có 157 ca dương tính với sốt xuất huyết.
Phần cuối bản tin thời sự sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực phía tây, các xã phường, Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam gồm Đan Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Linh, Quận Thành và các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài cùng các vùng lân cận có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Anh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Mai Thành. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.